hôm nay có duyên đến thăm thầy, thầy nhớ con. Không quên.
Tôi nhớ thầy quá.
Sao có tu được gì chưa con? Ngồi đi con, đừng đứng không? Ngồi đi. Thôi con cứ ngồi đi, rồi mai mốt thì dạy cho tôi. Ráng tu, tu phải dớn lực, nghiêm chỉnh, phải tập luyện hàng ngày. Phải siêng năng thôi. Nếu mà người biến biến trẻ mình tu không vô thì tập nó trở thành một cái thói quen, một cái thói quen của cái tư tưởng của mình chứ không phải là thói quen cái hành động siêng đâu. Cho nên cái tư tưởng bây giờ mình nhiếp tâm để cho nó đạt được cái chất lượng nhiếp tâm để ăn trứng thì mình tập từ từ dần dần chứ không phải ức chế tâm rồi nó thành cái thói quen, nó không có niệm chứ còn ức chế nó không niệm thì nó lọt từ đó. Cho nên tôi đặt những cách, những cách mình xài hết. Con ngồi đi con ngồi đi thầy. Thầy ngồi, con đứng là thầy thấy tội con quá. Ngồi đi con, thầy có thép mà con không có gì đâu, rồi có gì thưa hỏi thầy con. Còn nhỏ thì mấy con đi học thì tốt. Còn nếu muốn tu á, mà thật sự có một cái hướng đi để cho mình biết tu để được giải thoát. Thì từ cái chỗ mình tu rồi thì cái kinh sách Phật cái gì mình cũng thông. Tại sao? Tại qua kinh nghiệm của mình đọc cái câu kinh đó thì mình biết Phật nó. Còn mình chưa có tu, chưa giải thoát thì mình đọc cái câu kinh đó thì mình hiểu qua cái sự chưa giải thoát thì nó là lý thuyết, lý thuyết xưa. Cho nên hầu hết các học giả cũng đọc kinh sách Phật nhưng mà viết ra nó không phải có cái kinh nghiệm, có cái kinh nghiệm làm chủ sự sống chết của mình, cho nên nó nói chung 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 chung. Cho nên mình không biết đường rồi mình tu thật. Còn cái người người ta thực hành nó qua kinh nghiệm rồi mà người ta làm chủ được sự sống chết, người ta làm chủ bốn sự đau khổ. Cho nên ta biết à, cái pháp này Đức Phật dạy đấy, làm chủ cái bệnh, cái pháp này ấy, làm chủ cái tâm, sanh là cái cuộc sống, cái tâm của mình. Người ta nói, người ta mắng, người ta chửi, mình nó giận, mình không lo, mình không ham, không muốn nữa, đó là cái tâm. Còn cái thân mà bệnh đau thì cái đó là cảm thọ, sinh già bệnh chết mà bệnh. Mà cái tâm đó, nó vui vẻ, nó không có buồn phiền, nó không có lo lắng đó. Thì cái thân già nó quắc thước, nó không có rề rề, nó không có lụm cụm. Tại vì nó vui. Cái ảnh hưởng của cái thân đó, nó ảnh hưởng của cái tâm ghê gớm. Cho nên một cái người mà vui vẻ, họ không bao giờ có sự buồn rầu lo, thì thân họ nó khỏe mạnh tới chừng chết, họ ngồi xuống mà chết. Còn mấy con do giận hờn phiền não, lo lắng, lo đói, lo no đủ thứ thì chết nó đau nhất, nó nằm, nó rên la, nó đủ thứ rồi nó chết. Cái người mà cái tâm họ bất động thanh thản hay là vô sự thì đến khi họ chết thì họ nằm xuống, họ bảo chết, họ chết mà bảo tâm nó nó có một cái lực của nội tâm. Khi mà cái tâm thanh tịnh, nó không còn tham sân si mạn nghi thủ trì tái đâu có, thì tự trong cái tâm thanh tịnh đó nó lại có cái nội lực. Nội lực của nó là tứ thần túc, bốn cái lực như thần. Mình muốn chết mình chết, không mình bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng chết. Mà mình tại ý mình muốn nó chết cho nên mình bảo ra nó không thở nữa nó chết. Các con vừa làm chưa được là tại vì nó phải chưa biết cách tu. Mà muốn tu cái đó mình phải tu cái gì, từ cái pháp nào đến pháp nào? 37 phẩm từ đạo của Đức nó rõ ràng nhé. 37 phẩm, 37 pháp môn chứ đâu phải có một pháp môn. Nhưng mà vào đầu mấy con tu pháp nào trước mấy con biết chưa, biết là mấy con tu không phải không? Thì mấy con ngũ căn ngũ lực phải không, năm cái căn mắt tai mũi miệng của con phải tu cái đó chứ, tức là tu phải phòng hộ nó. Mà phòng hộ nó gì? Để cho nó đừng có theo mắt mà nó thấy cái này kia nó khởi ham muốn, nó theo cái tai nó nghe người ta nói ngọt ngào quá nó thích mà người ta chửi mắng nó giận, có không? Mình phải phòng hộ đó. Cho nên mình phải vào ngũ căn ngũ lực tu cái đó trước. Có phải bàn phản phẩm trợ đạo là phải ngũ căn ngũ lực trước, có phải không? Mình phải tu đó trước để tai mắt của mình nó dảo ra, nó đón nhận như đó là sao tu được. Con tu gì tu nó không nói tham gì đâu. Có đúng không? Mấy con thấy pháp của Phật nó rõ ràng mà. Cho đến tứ niệm xứ, mấy con biết tứ niệm xứ là nó lớp thứ bảy của bát chánh đạo. Chánh niệm, tứ niệm xứ. Mà tứ chánh cần á, nó là chánh tinh tấn. Còn thấy chánh tinh tấn là lớp thứ sáu, mà thứ bảy á, trong bát chánh đạo thứ bảy là chánh niệm, là tứ niệm xứ. Mà chánh định là tứ thánh định. Cho nên tứ thánh định nó là cái lớp cuối cùng của bát chánh đạo. Thế mà giờ học cái hồi thiền nhập định, thế mà đi học cũng biết thiền định không, biết cái gì mà thiền định. Mà ta học tới lớp thứ 8 rồi ta mới dám nói thiền định. Lớp chánh kiến chưa xong, muốn đòi lớp thứ 8 rồi thôi rồi. Cái người muốn làm Phật sớm. Kiểu này chắc là Phật lỗ, Phật chi măng. Không phải đúng không mấy con? Bởi vì đạo Phật nó là cái chương trình giáo dục đào tạo có 37 pháp, 37 phần trở nào. Nó phải tu tập trong cái lớp chánh kiến, phải học tu cái lớp nào. Nếu không chánh kiến thì chúng ta làm sao hiểu biết, chúng ta phòng hộ mất hai nguyện tâm ý của mình. Có ai phòng hộ nó mới bảo dễ nó, chứ không khéo nó phóng ra, nó nghe, nó thấy rồi nó khởi tâm ham thích ở trong này đủ thứ rồi sao. Cho nên phòng hộ nó mới giữ giới luật nghiêm chỉnh, ăn ngàn bữa thì có phòng hộ, chứ không phòng hộ nó lén ăn. Bởi vì nó đói mà. Nó nghĩ rằng nó lén ăn cục kẹo đâu có tội lỗi, nhưng mà nó tội lớn lắm à, phi thời đấy. Cho nên cái người tu giới luật nghiêm chỉnh, người ta thôi chứ người ta không ăn phi thời. Phật đã dạy họ sẽ di từ thì 10 giới, có cái giới không ăn uống phi thời, rồi không ăn uống phi thời thì lại ngủ nghỉ không phi thời. Còn này muốn ngủ hồi nào ngủ, hồi nào thôi, cái kiểu đó phi thời đó. Ta còn thấy phạm giới này. Đi ra thì mắt nhắm mắt mở, đạp tiếng cái hết ráo mà không biết. Như vậy mấy con tu theo đạo Phật mà cái kiểu gì lạ. Khi mà thầy thấy hai người kia đi từ rồi đó vô thì biết kiểu này là ký chết hết. Đi mà nói chuyện cái kiểu này mà đi như vậy đâu phải là người tu sĩ của đạo Phật. Quay đi tới hạn đâu có. Không. Cho nên đối với thầy nó đơn giản. Từ học giới luật đức hạnh, rồi cách thức phòng hộ thân hành, khẩu hành, ý hành của mình như thế nào, đi đứng nằm ngồi, từ đó những cái phương pháp nó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Mà những oai nghi chánh niệm tỉnh giác thì người ta biết người tu sĩ ra sao. Còn khi nhìn mấy tu sĩ mà đi thì chính thành chết hết. Cho nên khi mà khép vô cái khuôn khổ mà giới luật thì mấy con sẽ thấy cấp giới của nó ba cấp của đạo Phật mà, giới định tuệ. Cấp giới buộc lòng mấy con phải học tu như thế nào để giới luật thanh tịnh. Cấp giới nặng để nó ly dục leo pháp luôn. Mà giới luật chưa xong không bao giờ ly dục. Cho nên buộc lòng ở đây phải cấp từng cái tháp nhỏ nhỏ cho mọi người ở riêng. Tại sao ở chung mấy con nói chuyện quá trời, sao mà tốt. Ở chung ở riêng vậy đó mà thất này còn viết thơ ném qua thất kia chứ. Thính nói chuyện không nổi. Không thầy nói. Còn không là lén lén, không thấy cô Út lén lén mà mình nứt sao đó, mình nói chuyện. Cho nó đã. Thật sự tu vậy là tu làm sao được. Cho nên ở đây cái người biết tham tu. Vì vậy mà mới có đạt được kết quả. Chấp nhận được, khép mình trong cái khuôn khổ kỷ luật của tu viện. Rồi thầy sẽ kiểm tra từng chút khi dạy mình. Tên tứ chính cần năng ác, diệt ác, sanh thiện, tăng tưởng thiện. Thì mình luôn luôn có pháp như lý tác ý. Cái pháp như lý tác ý mình dùng cái ý. Ý làm chủ, ý tạo pháp, ý dẫn đầu các pháp mà. Lấy cái ý mà dẫn. Ví dụ như bây giờ thầy muốn cho tâm mình bất động, thanh thản là chưa sự. Thì phải dùng cái pháp như lý tác ý ha. Thì thầy phải tác ý trước chứ. Chứ không mà tâm mình nó biết cái gì giờ. Mình phải nhắc nó. Tâm bất động, thanh thản là chưa sự. Ngồi đây thì giữ cái tâm này, đừng có nhớ nghĩ bậy bạ. Mình dặn vậy các bạn ngồi yên lặng. À, lần đầu tiên thì nó hơi chút, nó nhớ nghĩ, vì nó quen cái thói nó đã nghĩ bậy rồi. Cho nên nó chưa nghe, thì nó nghĩ ra một cái niệm gì đó, thì mình tác ý nhắc là tâm bất động thanh thản, giờ mày còn nghĩ ha. Tao đã dặn rồi mà không nghe. Phải không? Mình cứ rầy cái tâm mình hoài. Tức là mình huấn luyện cái tâm của mình mà. À, do đó cái nó được kéo dài hơn chút, nó nghe nói nó cũng giật mình. Kéo dài chút. Nhưng mà rồi cái thói quen của nó thì nó lại phóng cái niệm nữa. Thì mình lại nhắc nó lần nữa, nhắc nó lần nữa, nhắc nó rồi. Mà ngày nào cũng nhắc nó vậy thử coi nó quảng hồn cho mình nhắc hoài vậy. Thì tức là nó sẽ im lặng mà không có chế chút nào. Còn bây giờ mấy con này dùng câu niệm Phật này. Nam Mô A Di Đà Phật, cố gắng niệm để cho đừng có vọng tưởng gì, thì bị ức chế tâm rồi. Chứ mấy con có giận nó đâu, mấy con có pháp gì đâu, cứ niệm bắt cột của nó, cột cái tâm mấy con trong câu niệm Phật. Còn cái ông không biết nữa, ông dùng cái hơi thở, nó vô thở ra, anh sổ tức, anh đến 1, 2, 3, 4. Anh cũng cột cái tâm anh trong hơi thở, tuôn như khai. Đâu có đúng, định niệm Phật về hơi thở, Đức Phật dạy có 16 cái niệm định niệm hơi thở, cái đề mục định niệm hơi thở. Phát thân hành niệm thì Đức Phật dạy hơn hai thêm hai cái đề mục nữa là 18. Còn ông Xá Lợi Phát dạy cho một kiền liên về hơi thở lại 19 cái đề mục. Cái hơi thở sao mà quá hải quá nhiều, tới 19 cái đề mục. Vậy mà bây giờ mình chỉ sổ, sổ tức rồi tì tức, rồi thôi hết, không biết gì nữa. Thì mấy con đi tới đâu? Đâu có tới đâu. Cho nên cái pháp mà hơi thở là cái pháp liên nội lực cho có tứ thần túc. Bởi vì thân hành nội, thân hành nội là cái hoạt động nội thân của chúng ta. Cái hơi thở ra vô chứ mà tim gan phèo ổi của mình nó hoạt động cảnh đó. Mình không thở nó không hoạt động, nó chết mình đó. Có phải không? Còn giờ mình không đi thì cái thân mình ngồi. Còn mình không nhúc nhích cái tay thì cái tay mình nó có sao đâu, nó không có chết. Nhưng mà cái hơi thở là nó không thở là mình chết đó. Cho nên nó thuộc về thân hành nội, nó tự động. Nó tự động. Cho nên đừng có nương vào hơi thở mà cũng bậy bạ. Nó sai. Cho nên còn mỗi lần mà một cái về hơi thở thì Đức Phật dạy mình phải có câu tác ý. Ví dụ như muốn cái thân này được an ổn, không niệm thì phải tác ý, chứ không phải hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi cứ tập trung hít vô thở ra. Điều đó tôi sai, tôi sai chưa biết. Cho nên bây giờ muốn cái tâm nó yên tĩnh, nó không niệm thì an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, có phải không? Bảo mày an đi, đừng có nghĩ niệm gì khác hết, thì cái tâm bây giờ nó nghe lời, nó không có niệm nữa. Thì mình có phải mình nương cái hơi thở để mình dừng cái niệm không? Không phải. Tự cái tâm nó nghe theo cái pháp tác ý mà nó không niệm. Có phải pháp của Phật nó hay vô cùng mà cái mình sử dụng tu mà tại không hiểu. Tại vì có tu tới đâu đâu biết, có ai mà làm chủ thân tâm này bao giờ đâu biết. Cho nên cứ cái ông này đẻ ra cái pháp gì hơi thở thuốc, ông kia đẻ thêm ra chút. Cho nên lục diệu pháp môn phải là ngài Trí Khải đại sư đẻ ra nó thành lục diệu pháp môn, sổ tỳ chỉ quán hoàn tịnh thôi, có phải không? Ông chưa tu chứng gì hết, ông đẻ ra thêm cái pháp môn lục diệu này. Hết thiền hạ hết. Người ta mỗi câu người ta tác ý. Bây giờ cái tâm mấy con thấy cái lòng của mình rõ ràng nó còn thèm ăn, tức là nó còn tham chứ gì. Quán ly tham tôi biết tôi thấy vô, quán ly tham tôi biết tôi thấy ra. Mình bảo cái tâm của mình ly cái tham ăn nó đi, chưa tới giờ ăn mà mày thấy cổ nấu nướng cái gì mày thơm thơm mày thèm thì không được. Có phải mình dùng cái hơi thở mình đắc ý, để khi mà cái tâm mình nó biết hơi thở ra vô và câu đắc ý thì nó lại quên cái miếng ăn khôn phức đó ra. Bữa nay có cuộc chiên xào gì mà mùi thơm quá. Còn thêm trong cái vấn đề tu tập mình phải biết được cái tâm mình từng chút chứ. Chưa có đến giờ ăn mà bây giờ phải đói rồi, phải chết. Mà giờ cứ để cho nó như vậy, nó đói, nó thèm, nó nghe cái mùi thơm đó, nó muốn ăn, thì nó thành quân thành nghiệp, nghiệp tham. Cho nên nhờ cái câu như lý tác ý, mình tác ý theo cái đề mục của Phật dạy, thì nó bắt nương vào cái câu đó, thì nó lại quên cái mùi thơm, cái mùi mà ngon của thực phẩm, nó quên, mà nó ở được, mới tập. Các bạn thấy hay Phật đúng là một cái nhà tâm lý biết phương pháp để hướng dẫn cho con người để diệt cái lòng tham muốn. Mà chính cái nguyên nhân sinh ra đau khổ con người là lòng tham muốn. Cho nên cái chân lý thứ hai đó, cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, khổ đế, phải không? Cho nên trong cái vấn đề mà tứ diệu đế là bốn cái chân lý của đạo nó rất rõ ràng cụ thể. Cho nên cái nguyên nhân đó mà nó cái chủ thể của nó tạo tác, nó theo nó tạo tác, nó điều khiển cái hành động thân miệng ý của mình. Thì trong cái thân của mình nó có ba cái hành động, ý, suy nghĩ gì. À, cái thân miệng thì mình nói ra cái gì, còn cái thân mình thì làm cái việc hành động này, làm cái hành động khác, có phải không? Ba cái hành động đó gọi là hành động nhân quả. Nếu nó không làm thiện thì nó làm ác, chứ làm gì thật. Nó không chửi người ta thì nó ngọt ngào, nó nói lời ngọt ngào an ổn người ta, thì rõ ràng là do miệng. Mà nó nghĩ bữa nay tính phải làm cái này để cho ra tiền nhiều bằng cách là phải như thế này như thế khác, thì coi như mà là cái hành động mà nghĩ để cho mình tiền nó gom lại cho mình, thì biết bao nhiêu cái người khác phải nghèo khổ. Ví dụ như bây giờ có một số người làm việc, bữa nay mình tính cách này, chiều nay mình trả nó, thay vì đứa 70 thì mình trả nó có 50 thôi. Nói tụi bay hồi nãy làm trưa nay tụi bay nghỉ hơn nửa giờ tao tức thì luôn, lớp tao mới còn thế. Mà tụi nó làm rất mệt nhọc thì nó phải nghỉ hơn một chút xíu. Thì thay vì mình mở rộng lòng của mình cho nó thêm cũng được, có gì đâu. Lại tính từng cái thời gian của nó nghỉ, lại cắt cái lương của nó đi. Thì như vậy rõ ràng là mình sao tham. Mà cái hành động như vậy thì các con thấy cái ý nghĩ của mình như vậy, ý nghĩ ác chứ đâu phải ý nghĩ thiện. Ý nghĩ thiện là thấy mấy đứa nó nghĩ vậy, thấy nó làm việc vậy, nắng nôi cực khổ tội nghiệp, chiều nay cho thêm đứa 50, có phải không? À, như vậy mình nghĩ như vậy á, đó là cái ý thiện đó con. Thì tao nói như vậy mấy con thấy từ ở trong cái ý chúng ta tư duy suy nghĩ có thiện có ác chứ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Dùng cái ý luôn luôn lúc nào cũng ở trong thiện pháp, chứ không được ác pháp. Mà khi nó nghĩ một cái điều gì làm cho người ta khổ thì đó là ác pháp, chúng ta ngăn diệt liền. Có phải không? Các con ngồi đây cái niệm ở trong đầu mấy con, khi niệm thiện niệm ác cái gì? Nếu niệm thiện thì mấy con tăng trưởng lên, mà niệm ác thì mấy con diệt. Phải không? Phải không? Như vậy là mấy con luôn luôn sống ở trong thiện. Cho đến khi cái niệm toàn thiện thì mấy con biết cái niệm toàn thiện là cái niệm nào không? Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Chỗ đó còn niệm nào toàn thiện? Mà cái đó là chân lý diệt đế. Có phải không? Cái chỗ trạng thái diệt đế người ta gọi niết bàn đó. Thứ diệu đế thì nó có cổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, phải không? Thì cái diệt đế là cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Tâm đâu có động. Thanh thản thì nó ngồi thanh thản, thân nó thì an lạc. Vô sự nó đâu có làm gì đâu, thân nó ngồi như con nó có làm gì không? Thân không làm nè, rồi cái đầu nó không nghĩ nó có làm gì không? Thôi nói vô sự luôn. Chứ không, bây giờ con ngồi con không làm gì hết mà cái đầu cứ nghĩ cái này kia thì con đâu phải là người vô sự. Nó hữu sự dữ lắm á trời. Thì mấy con thấy rõ ràng không? Cho nên đạo Phật dạy chúng ta hoàn toàn vô sự. Mà giờ trong đầu chúng ta hữu sự chúng ta biết, vô sự chúng ta biết, người ngồi gần bên chúng ta có biết được. Nhưng mà khi mà đến tứ niệm xứ rồi mấy con tu không bao giờ có niệm nữa. Tâm nó sẽ ở trên kiểu trạng thái bất động đó. Cho nên Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm người đó chứng đạo. Nghĩa là bây giờ thầy suốt 7 ngày mà luôn luôn ở trong cái trạng thái bất động đó, thanh thản là vô sự, thầy người chứng đạo. Đâu phải cần tu tới 7 tháng đâu. Mau quá có 7 ngày mà tu trong đâu. Đâu ông Phật xác định được thời gian mấy con. Bước qua tứ niệm xứ rồi. Tứ chánh cần sao ông Phật không xác định là thời gian? Các con thấy có pháp mà tứ chánh cần Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm đâu. Nhưng mà bước qua tứ niệm xứ, khi mà người tu tập tứ niệm xứ thì Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Rất rõ ràng. Đạo Phật đâu có tu lâu. Cao lắm là người nào đó là 7 năm là quá tu lâu. Mà bây giờ coi sơ sơ mới vô đây cái 3-4 năm rồi mà chưa thấy gì hết. Thì mấy con thấy đạo Phật đâu phải khó, thầy nó đạo Phật thực hiện. Người ta vừa ngộ được người ta bỏ sát xuống hết, chỉ ôm mình bác đi sinh. Trong thời gian đi sinh thì chúng ta phải trả những cái nghiệp đi ra sinh. Chúng nói cái ông này là biến, nghe bực mình, tôi về cài ruộng đi. Thì như vậy đâu có tu được. Chửi gì chửi, mắng gì mắng. Mình chỉ nhắm vào cái chỗ tâm bất động mà. Đâu phải Đức Phật ngày xưa không bị người ta chửi mắng đâu. Người ta chửi dữ lắm chứ, đâu phải. Nhưng mà Đức Phật là mà bảo đệ tử của mình đừng gì người ta chửi, người ta khen mà mừng, mà giận hờn, mà hãy hiểu biết người ta chửi, người ta mắng mình đúng là vì mình phạm giới, mình hãy sửa mình, đừng phạm giới. Còn người ta chửi mình sai thì có gì đâu mà vẫn hờn người ta. Người ta nói không đúng. Có phải không? Không đấy. Cho nên Đức Phật dạy hai đệ tử của mình rất kỹ. Và mình bây giờ theo đạo Phật mà không nương theo cái gương hạnh của đạo Phật thì thấy quá dở. Nhưng làm sao? Làm sao mà chúng ta bước chân vào được tứ niệm xứ? Nó có hai ngã đi. Hai cái ngã để đi vào tứ niệm xứ. Nghĩa là tứ niệm xứ nằm đây. Mà chúng ta muốn vào tứ niệm xứ thì cái ngã thứ nhất nhiếp tâm và an trú đi vào cái con đường thân hành niệm. Nhiếp tâm và an trú nhưng không quá 30 phút. Khi 30 phút nhiếp tâm và an trú được rồi thì chúng ta xả cái pháp tác ý ra mà thấy nó an trú được thì chúng ta bước đầu vào tứ niệm xứ. Trên tứ niệm xứ 7 ngày chúng đạt liền 7 ngày. Còn một ngã nữa đi từ chiếc tứ chánh cần đi vào. Hằng ngày nhắc tâm bất động, chúng ta ăn là chú sự, ngồi chơi, không tu gì hết, không nhiếp gì hết. Nhưng mà trong đầu khởi niệm thì biết ác thiện của nó là ngăn diêm, sinh thiện tăng cũng thiện, ngồi chơi chứ. Sự thật tu cũng hết mà. Cho đến khi không còn niệm khởi trong đầu, cái người tu thì bước đầu vào tứ chánh cần. Chứ không phải ở tứ chánh cần cứ tu hoài không được. Ta bước vô, ta đi sang pháp khác rồi nó có phương pháp. Mà ở trên tứ chánh cần mà nếu mà không biết cách thức triển khai tri kiến giải thoát, không học giới luật đức hạnh, không học những quay nghi tế hạnh thì luôn luôn lúc nào áp pháp nó liên tục khởi hoài không bao giờ được. Cho nên cái tri kiến của chúng ta đã học giới luật đức hạnh, càng ngày tâm ly dục ly áo pháp, cho nên trên tứ chánh cần ngăn ác diệt ác thời gian sao không niệm nữa, chứ không ức gì cả. Còn bây giờ mấy con vô chùa ta dạy niệm Phật là ức chế thành, dạy ngồi hít thở ức chế thành, dạy tu phình sệt như là các sư nam tông thì ức chế thành hết, có chút trụ. Còn này người ta đâu, người ta ngăn ác gì cả, người ta đi. Còn người ta dùng cái phương pháp an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành của các đề mục của hơi thở, người ta nhiếp tâm an trú trong 30 phút. Khi tâm bất động thì người ta vào tứ niệm xứ, xả các pháp này ra hết. Ở trên tứ niệm xứ tâm bất động thanh tạng là chưa sự, người ta ở trên tứ niệm xứ 7 ngày người ta chứng đạt. 7 ngày, trong 7 ngày mà tâm bất động thanh thản thì có 7 năng lực của giác chi xuất hiện. 7 năng lực giác chi, khinh an giác chi, hỷ giác chi, định giác chi, nó xuất hiện đầy đủ 7 năng lực giác chi. Mà 7 năng lực giác chi tức là tứ thần túc thì nó có định ý túc mấy con. Lúc bây giờ muốn nhập sơ thiền thì chúng ta sẽ vào sơ thiền, muốn nhập nhị thiền vào nhị thiền, muốn nhập tứ thiền vào tứ. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật đã cho chúng ta cái pháp hướng rõ ràng. Tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền thì lúc bây giờ tâm nhập sơ thiền. Còn hiện giờ chúng ta tu tứ chánh cần để ly dục ly ác pháp là trên cái phương pháp quán vô lậu, dùng cái tri kiến để ngăn ác diệt ác để ly dục ly ác pháp, chớ không phải nhập sơ thiền. Khi mà tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự không phải là sơ thiền. Chừng nào mà chúng ta ra lệnh, chúng ta tác ý tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền thì lúc bây giờ tâm mới nhập sơ thiền. Thế còn lúc bây giờ mà chúng ta tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự không phải là sơ thiền, vì nó không có năm chi thiền. Bởi vì sơ thiền nó có năm chi chứ, năm chi nó hiện ra tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Còn giờ tâm bất động của mình đâu có năm chi thiền, bởi vì mình chưa có vô cái thiền đó mà làm sao có năm chi. Các con thấy thầy nói rõ không? Phải không? Mà cái câu nói tâm ly dục leo pháp nhập sư thiền đó là câu tác ý, chứ đâu phải là cái pháp để chúng ta ly dục leo pháp đâu. Còn cái pháp ly dục leo pháp là ngăn ác diệt ác sanh thiền tăng lương thiền là tứ chánh cần. Các con hiểu chưa? Bởi vì có cái pháp này mới ly dục leo pháp được, có phải không? Chứ còn không có cái pháp tứ chánh cần thì làm sao ly dục leo pháp được. Còn bây giờ nghe nói ly dục leo pháp rồi, biết cái gì mà ly dục leo pháp đây để nhập sơ thiền? Bộ mình điên sao không biết gì. Nghe nói sơ thiền không biết thờ tu rồi, có phải mới còn biết không? À, trong sách thì Đức Phật nói ly dục leo pháp nhập sơ thiền. À, bây giờ tu cái gì đây đâu có biết con nào. Rồi lấy tứ chánh cần thì tu tứ chánh cần thì nó nhập tâm bất động, chứ làm sao mà sơ thiền vô được. Rồi bắt đầu bây giờ nhị thiền, cái gì tâm tứ nhập nhị thiền. Trời đất, câu diệt tâm tứ mà cách thức diệt diệt làm sao đây? Ông Phật ông nói vậy tôi biết chỗ nào tôi diệt. Nhưng không ngờ đó là cái câu tác ý. Khi người ta có định thần túc, định như ý túc thì người ta mới ra lệnh diệt tâm tứ nhập nhị thiền, bảo thần tâm nó diệt tâm tứ. Thì lúc bây giờ ý thức của chúng ta muốn nó diệt tâm tứ để nhập nhị thiền. Thì bởi vì mình có cái nội lực rồi, cho nên thân tâm nó nhập nhị thiền nó mới diệt. Chứ ông nội ai thì không mà diệt được. Thầy có lấy tay thì thọ cái đống đầu thầy quậy cho nên nó diệt đâu. Có phải không? Nó không hiểu. Đó. Như vậy là mình mới biết pháp tu chứ. Con bây giờ con theo trường Phật học, con học tới già cái đời con không biết. Bây giờ muốn diệt tầm tứ chỉ còn nước đập cái đầu này bể ra, lấy tay móc móc cái đầu rồi nó cũng đừng có nghĩ ngợi nữa, nó cho nó sáu căn dừng lại, nó đóng lại, nó không còn biết gì nữa hết, gọi là nó diệt. Chỉ còn có nước chết nó mới diệt, chứ có cách nào đó thì đập cái đầu cho nó bể để nó chết. Thì lúc bây giờ nó không nhập định mà nó nhập giới. Nó có còn thấy hiểu chưa? Thầy nói thật sự mới đúng. Còn bây giờ thí dụ như muốn nhập tứ thiền mà ông Phật cũng dạy tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, hay là xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh nhập tứ thiền. Xả lạc là cái sự an lạc, xả khổ là xả cái đau đớn ở trên thân của mình, cái thọ khổ, tức không phải là xả cái cảm thọ đó, mà xả cái cảm thọ này thì chỉ còn cái thân này nó hoàn toàn các cảm thọ nó không còn nữa hết, phải không? Xả hết những cái đó, xả luôn cái trạng thái thanh tịnh nữa thì mới vào tứ thiền. Thì chỉ còn có nước người ta nín thở người ta mới không cảm giác, chứ còn người ta thở thì ai lại ngắt họ biết đau. Có phải bây giờ con cứ ngồi con thở thì thầy bây giờ ngồi thở mà thầy lại thầy ngắt một cái thì thấy đau rồi, thì xả con có xả thọ được không? Xả cái căn thọ đau có xả được không? Mà ở trong cái câu nó xả thọ xả lạc nó thọ, xả niệm thanh tịnh nhập tứ thiền, rõ ràng là tịnh chỉ hơi thở chứ không có gì. Thì chỉnh tịnh chỉ hơi thở thì bây giờ ngắt có đau không? Cái người không thở thì như chết rồi, còn như đau. Các con thấy chưa? Nhưng mà cái câu đó là cái câu tác ý, chứ không thể nào mà người ta làm được. Thử bây giờ biểu tịnh chỉ hơi thở, con nín thở đi. Thôi nín thở cái lỗ tai nó dê dê, cái chịu không nổi, cái thở cái khì, con chịu không? Thiên đỉnh gì mà làm vậy? Còn bây giờ con ngồi con hít thở, rồi con tưởng là cái hơi thở sẽ nín, nó cũng nín mà nó nín tưởng, cho nên nó vẫn thở, mà con thì ở trong tâm con thấy nó nín, tại vì con tưởng nó nín chứ nó đâu có nín, cho nên nó bị tưởng mất đi, nó không thật. Còn cái này cái lệnh của pháp tác ý, cái lệnh của pháp tác ý nó là dục như ý túc, định như ý túc, cho nên chúng ta muốn hơi thở ngưng cho nên nó ngưng. Thì các con nhớ trong kinh Niết Bàn, trước khi nhập Niết Bàn, Phật nhập vào tứ thiền, tịnh chỉ hơi thở, phải không? Xuất ra cái trạng thái tứ thiền mới vào Niết Bàn. Có đúng không? Chứ tứ thiền đâu phải là Niết Bàn, nó là cái trạng thái định. Nhưng mà không có tứ thiền thì làm sao tịnh chỉ hơi thở được? Các con biết, không có nhập được tứ thiền thì không bao giờ mà tịnh chỉ hơi thở được. Cho nên bây giờ thầy tịnh chỉ hơi thở được là thầy có tứ thiền. Còn mấy con nghe thầy nói chứ mấy con làm đi. Nín thở được coi được không? Không bao giờ được. Có đúng không? Phải không? Phải tập luyện đi, từ chỗ nào nó mới có tứ thần túc. Mà có tứ thần túc thì nó mới có cái lệnh của nó. Cái nội lực của chúng ta ghê gớm lắm em. Nó không thường. Luyện nó mới có nội lực. Mà nội lực của nó là phải thân hành nội. Cái hơi thở. Cho nên nó 19 cái đề mục của hơi thở đâu có ít đâu. Nó là 19 cái đề mục của thân hành niệm. Các con đọc cái bài kinh thân hành niệm. Nó thực hiện tất cả những cái nội lực ghê gớm, ghê gớm. Nhưng mà mấy con chưa biết lúc nào phải tu cái này. À bây giờ tu bị bạ thân thành niệm, mấy con coi chừng tưởng lực nó đẩy mấy con bay rồi kia, té mà gãy giò đó chứ. Nó có cái lực mà lực ma chứ không phải lực thật. Đi cái tâm tham si của mấy con nó chưa hết thì cái mà nó hiện ra những cái thần thông nó là ma. Cho nên mấy con thấy ngoại đạo nó tu nó có thần thông chút ít, cái thôi mà danh với lợi nó cám dỗ ổng, cái bữa phụ nữ cám dỗ lâu ổng rút mất, mấy ông giáo chủ này riết nó không có thần thông, công an bắt nhau hết. Coi đúng rồi mấy con, đó con số giáo chủ ấy, chứ đâu phải có thần thông cũng biết chuyện quá khứ vị lai, nhưng mà danh với lợi tiền bạc rồi nhà cửa đẹp đẽ rồi phụ nữ nó cái bắt đầu ổng lôi ổng đi tu luôn. Cái bắt đầu hết thần thông, công an nó bao vây bắt ổng không biết gì hết. Có đúng không mấy con? Còn cái tâm người ta đã sạch, không còn tham sân si, nó không còn dục nữa, người ta mới luyện pháp thân hành niệm tới cái chỗ mà thầy nói nó bất động là nó ly hết, nó ly dục leo thang, người ta mới luyện thân thành niệm, luyện cái hơi thở. Còn bây giờ dục không mấy con vô ôm hơi thở mà tu, trời đất ơi, kiểu này có thần thông nó mới chết mấy con. Thầy nói như vậy thì mấy con thấy cái người hiểu biết pháp chưa hiểu cái đường đi của đạo Phật, nghe nó phát thân hình niệm cái ôm vô tu, đi tu khổ, nghe hơi thở cái ôm vô tu, giới luật không chịu học, hoài nghi thế không chịu học, phòng hộ mắt tay không chịu làm, ăn ngày chưa ăn ngày một bữa chưa được mà muốn đòi có thần thông thì thầy thấy không biết sao nữa. Làm chủ cái ăn chưa được, cái ngủ chưa được mà muốn làm chủ cái thân này sống chết tự tại thì thầy nói chuyện mơ hồ. Ăn còn ba bữa mà muốn nói tôi muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, chịu không được. Từ cái chỗ làm chủ bình thường mà không làm chủ được thì đừng đòi hỏi cái làm chủ khác được. Từ cái làm chủ của cái đời sống ăn uống ngủ nghỉ cho được thì chúng ta mới làm chủ. Bảo độc cư sống mình ở một thất cô đơn quá chạy ra nói chuyện không làm chủ được, mà cái tâm của mình rõ ràng chạy nói chuyện rồi bây giờ muốn làm chủ cái gì? Cái tâm cô đơn chịu không nổi đi ra nói chuyện rồi thì bắt đầu mình có làm chủ được nó không? Không làm chủ được cái tâm thì còn làm chủ được cái gì? Cho nên những cái đó là những cái sai của cái người tu bây giờ nhiều lắm. Cho nên thầy nói để rồi bữa nào thầy nhập niết bàn cho rồi ấy, mấy con tìm đường đi mà tu. Biết cái đâu mà tu. Cho nên thầy ráng duy trì để mà thầy đào tạo một số người tu chứng xong rồi. Các con biết ở đây ấy, thật sự tha thầy nói sống thêm một ngày nào là cực. Cực cái nào thầy đâu có cực gì đâu. Ăn nhai nuốt cũng cực chứ đâu phải sung sướng. Tại mấy con ham, mấy con thích nhai nuốt chứ. Chứ người tu rồi người ta muốn ở trong cái trạng thái bất động chứ người ta đâu có muốn nhai nuốt cái đồ bất tỉnh đó đâu. Cái đồ ăn bất tỉnh chứ đâu phải khôn tho ngon gì. Cho nên cái người tu người ta sợ lắm. Có gì không con? Rồi con để đó thầy kiểm. Không, còn con bây giờ nó có cái duyên mà muốn tu thì phải đọc nghiên cứu cho kỹ rồi thử mình trong cái giới luật của Phật mình có chấp nhận mà thi hành mình sống được không. Nếu mình sống được thì lên đây thầy dạy cho tôi có vậy thôi. Rồi bắt đầu bây giờ vô đây á thì tham dự vào những cái lớp học về giới luật đức hạnh, thí dụ như cái lớp giới, mấy con thấy là cái lớp giới nói về ngũ giới là cái giới của người cư sĩ chứ đâu phải giới của người tu sĩ đâu. Nhưng mà trong giới người tu sĩ vẫn có ngũ giới trong phải không? Nó rõ ràng mà căn bản mà. Cho nên cái giới cấm không sát sanh, có phải không? Thì cái đức nó là đức gì? Đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu của mình. Cho nên vì cái lòng thương yêu cho nên mình không giết hại, không dậm đạp lên chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh. Bởi vì cái sự sống nó bình đẳng với nhau. Thầy có sự sống, các con có sự sống thì sự sống nó giống nhau. Con vật, con kiến, nó bò dưới chân chúng ta nó cũng có sự sống như mình, nó cũng muốn sống chứ nó muốn chết sao? Tại sao nhắm mắt đi mà đạp nó chết? Nó thấy con đi. Cho nên vì vậy tại sao người ta lại cầm dao cắt cổ đập đầu con cá để mà làm thịt ăn? Mấy người có sống bình đẳng không? Các người nghe bình đẳng, cái chỗ bình đẳng của mấy người ở chỗ nào? Mấy người cướp mạng sống của người khác để mà nuôi mạng sống của mấy người thì mấy người có phải là con người có đạo đức không? Đâu có đạo đức bình đẳng đâu. Cho nên thật sự mà nhìn xã hội này, họ nói bình đẳng là nói cái miệng, cái sự thật mấy người chưa có bình đẳng đâu. Nhìn vào bữa cơm mấy người là quá tội lỗi. Cho nên khi một người hiểu đạo Phật thì ngay vào đó là người ta hoàn toàn ăn thực phẩm, thực vật chứ không ăn động vật. Đó là cái sự sống. Cho thậm chí như người ta không còn ăn nữa, người ta ngồi thiền nhập định một tháng, hai tháng người ta không ăn, da thịt người ta không mất. Bởi vì trong không gian này nó đủ chất bổ, nếu mà không đủ chất bổ thì làm sao cái cây kia nó sống được? Không ai ông cái cây kia nó có, mình có dọn cơm nó ăn bao giờ đâu. Nó vẫn sống. Thì bắt đầu nó hút không khí, mình thì hàng ngày mình cũng hút không khí rồi mình ăn, nó hàng ngày nó cũng hút không khí và rễ nó bám vào đất, nó ăn đất, ăn phân ở dưới, ăn những cái mục, cái mẩn thiểu ở dưới đất chứ gì, phải không? Thì cũng giống như mình vậy, cũng hít thở không khí mới sống chứ cỡ không hít thở không khí làm sao sống. Cho nên cái môi trường sống này nó đủ hết cái chất. Có nhiều người lại nói thế này, nói ăn chay đâu phải chất bổ. Đúng mấy ông bác sĩ nói mà, cho bộ thầy nói phải không? Nhưng mà hỏi con bò coi nó ăn cỏ nó có chất bổ không, mà sao mình lấy sữa nó mình uống mà nó bổ quá vậy, phải không? Mà con bò cái thân nó lớn hơn mình. Thôi bây giờ thầy nói con voi thôi, mấy con thấy nó có ăn thịt không mà sao cái thân nó lớn quá vậy, nó ăn toàn là cỏ thác mà nó lớn mà nó khỏe mà nó mạnh, có phải không? Nó đủ chất bổ hết ở trong cỏ chứ đâu phải là thiếu rồi đó. Cho nên chúng ta ăn rau cỏ thì nó bổ chứ sao không bổ, tại mấy người chưa thành con bò ăn không. Thầy nói mấy con cứ suy ngẫm nè, bởi vì cái luận của chúng ta trong cái đầu chúng ta luận sai, luận sai. Thậm chí như có nhà khoa học luận thiền rồi, trời đất, ông chưa có nhập cái ngày định nào hết mà dám lấy lý học, lấy khoa học chứng minh thiền, mấy ông biết gì chứ? Ông có ngồi 7-8 ngày chưa? Ông biết thiền gì chưa mà ông nói? Ông nghe ba cái lời ngôn ngữ của thiền Đông Độ, ông nói Phật tánh, cái tánh như thế này thế khác, đó là cái vật lý như thế này khác, mấy ông tưởng tượng đâu, mấy ông cũng biết gì đâu. Nếu mà mấy ông ngồi nhập định rồi mấy ông nói, thầy chấp nhận tin, chưa có nhập được ngày định. Học thấy bà nội đi ra lấy cái đó lý thuyết, nghe người ta nói thiền nó định được bất chước. Mấy ông đó, thầy nói đạo văn mà đạo ý của người khác, tôi chưa xong mà viết kinh sách quá trời quá đất, bán đầy ở chợ hết, có ai sách thiền nè, à, sách tu pháp môn này pháp môn kia, hỏi mấy ông tu được cái gì mà viết sách như vậy, thử hỏi mấy ông có phải là người nói láo không? Ăn cắp bên này chút bên kia chút, ý của ông tổ này ý của ông tổ kia, ăn cắp bên kinh sách Nguyên Thủy, ăn cắp bên sách Đại Thừa, bây giờ viết thành cuốn sách của mấy ông. Mấy ông có phải là người ăn trộm không mà nói? Nếu mà mấy ông tu được thì mấy ông lấy cái kinh nghiệm bản thân mình mà viết ra, chứ đừng có nghiên cứu mà nhà học giả cái kiểu này giết người ta chết hết á, người ta biết đâu người ta tu. Cho nên nói chung chung chứ không thành cái thành. Các con đọc sách mà bây giờ sách thiền thầy nó bán đầy hết, thiền gì mà dữ vậy, mà nhìn ông nào cũng không có nhập định được, thì đó không phải nó láo quá láo sao? Không, con cứ suy xét thầy nói cho đúng. Thầy thì nói thẳng là chúng ghét thầy cũng phải, nhưng mà ghét làm gì thầy? Bây giờ thầy giải thoát rồi, bây giờ ghét, bây giờ thí dụ như bây giờ mướn những cái người mà du côn du đảng đến đây gặp thầy, thầy nói hâm thầy để đâm thầy giết thầy cái gì, ủa vậy thì thầy mau đi về Tây Phương chứ sao. Thầy khỏi mất công, mất công tịnh chỉ hơi thở, làm ơn đâm thầy mũi thì hơi thở cũng tịnh chỉ có gì đâu. Các con thấy ở đời người ta còn chấp sợ chết, sợ đau thì người ta sợ, chứ đối với thầy bệnh đau chứ chết đối với thầy có còn nghĩa lý gì đâu. Có con gì, mấy con sợ, mấy con lý luận sao? Sợ chết nói sao, chết rồi lấy gì tu? Chứ người ta cứ làm sợ chết mới nói không, thầy nói đúng đúng mấy con, tu chưa tới đâu mà cứ lo sợ chết. Thì giờ cứ nỗ lực tu, tôi biết thì nó không chết chứ gì, có gì đâu mà sợ. Cho nên các con thấy thầy luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, cho nên cuộc đời sống của thầy cũng bệnh đau là phải, chứ thầy có cái thân là vô thường rồi thì nó phải có sự thay đổi, nó phải có bệnh đau. Nhưng mà tại vì con người không biết buồn giận, lúc nào cũng vui vẻ, tìm mọi cách làm cho người khác vui. Ở nãy giờ mấy con ngồi để mấy con vui, thầy thấy có người nào khóc bao giờ? Như vậy là mấy con thấy cái vui của mình, cái hân hoan của mình, nó giúp cho cái tuổi thọ mình kéo dài và cơ thể mình khỏe mạnh hơn. Ngày nào mà cũng được cười như thế này chắc ít có đâu. Không phải mấy con, tu là vậy chứ không, đó là một cái sự thật. Sự thật còn cứ ngồi ủ rũ mà rầu rĩ đó thì cái đó mà chết mau bệnh đau. Mà bữa nào ấy nó đứt mạch máu não, nó nằm liệt bữa còn ớn nữa chứ đừng nói gì. Thật sự thật, mấy con rầu rĩ là nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn của cơ thể. Cho nên mấy con nhớ là tu làm sao mà được như thầy ạ, lúc nào cũng vui vẻ. Thầy rất buồn cười cái thế gian này nhiều cái nó lý luận, nó che đậy cái lầm chấp của nó, cái lầm chấp của nó lý luận bên này, nó lý luận bên kia. Thí dụ như một cái người thân trong nhà của mình, như thầy viết cái bài mà nói gì cảm ơn, sao mà người ta hoài lạ, người ta làm gì giúp mình cảm ơn dễ. Tại sao ở trong nhà mà vợ con làm hoặc là mình làm giúp gì vợ con không cảm ơn gì hết. Nghe cảm ơn về khách sáo, nghe nó không có gần gũi, nghe sao mà kỳ. Ở ngoài thì xã giao như vậy là rõ ràng, mình ở ngoài xã giao là mình giả dối rồi, phải không? Mình cảm ơn bằng cách giả dối rồi. Cảm ơn thật chứ, người ta cho mình món quà mình cảm ơn chứ, người ta giúp mình chuyện mình cảm ơn, thật tình mình cảm ơn. Mà trong cái cảm ơn đó là mình có cái vẻ cung kính tôn trọng người ta. Sao vợ chồng mình cũng cung kính tôn trọng để chữ mắng như vậy? Tại thiếu cung kính tôn trọng, tại thiếu thiếu cảm ơn đó mà chữ mắng. Có đúng không? Cho nên gia đình bạo lực, gia đình đánh nhau là phải. Tại vì thiếu cái đức cung kính tôn trọng, tức là đức lễ. Nói mấy con học, mấy con mới biết đức lễ chứ. Mấy con mới biết cung kính tôn trọng, mới biết cái sự cảm ơn là một cái hành động thương yêu của chúng ta, nói lên cái sự biết ơn của người khác, dù là người thân của mình. Người thân, cái người vợ mà lo cho mình bữa cơm, đâu phải không có bữa cơm này, cũng công lao của người vợ, đến bữa ăn cũng chịu nói lời cảm ơn vợ. Có ông chồng nào mà đến bữa ăn nói cảm ơn vợ bây giờ? Tôi thấy lạ lùng. Nhưng mà nói lời cảm ơn có mất cái chỗ nào đâu, mà thật tình nói từ thâm tâm của mình ra, cái cực khổ của vợ mới có bữa cơm cho gia đình con cái mình ăn, trong đó có mình. À, bây giờ anh cảm ơn em đã giúp được bữa cơm hôm nay ăn rất ngon cho gia đình. Cái lời cảm ơn đó thật sự, cái tình thương nó còn thắng thích nhau. Thì người chồng mình đưa con đi học về, thì em cảm ơn anh đưa con đi học về, không phải ổng còn khoái thích, ổng còn đưa đi nhiều. Đó là cái đạo lý của con người mà mình lần lượt mình đánh mất cái đạo lý của con người, cái đạo đức đánh mất, cho nên cái hạnh phúc gia đình nó mất, nó còn. Cho nên đạo đức không làm của mình của người, phải thực hiện tất cả những hành động thân miệng ý của mình thì nó sẽ không làm của mình, thì giải thoát như gì? Thì cái người đó mà tu tâm bất động thì dễ dàng rồi, vô tứ niệm xứ đâu còn khó. Còn mấy con chữ lộn rầm rầm mà bây giờ vô tứ niệm xứ vô chưa dám nổi. Không, thầy nói thật mà. Cho nên đạo Phật nó hay lắm, nó tạo dựng cho con người đi từ cái căn bản sống một đời sống không làm của mình, đem lại một cái cuộc sống trên hành tinh là cực lạc thiên đàng. Ai cũng biết cung kính tôn trọng người, ai cũng biết bình đẳng sống trên sự sống như nhau, thì còn ai làm đau khổ cho ai nữa? Thì không phải là. Mà cái tâm này để mà bước vô đi tu sâu hơn chút thì dễ quá, nó còn đâu có còn động nữa mấy con. Cho nên vào tu thiền định, thầy nói ba bữa là chứng đạo chứ đừng nói bảy bữa. Còn bây giờ mấy con sống ở trong như cái bãi chiến trường, luôn luôn muốn đấm đá người ta không, thử hỏi làm sao mà cho nó bình an được, cho hòa bình được. Cái tâm của mấy con là cái bãi chiến trường, cái cuộc chiến đấu, luôn luôn nghĩ cách này nghĩ cách khác, chứ nó đâu có dừng ở trong. Cho nên vì vậy mà mấy con vào thiền định sao nói. Cho nên bây giờ một số người theo thầy tu hành đây thì cố gắng khuyến khích họ, ráng cố gắng để mà tu tập ngày ngày. Một ngày mình xin một bữa cơm, đừng có lo đói lo no nữa, ngày nào cố cũng lo cho mình bữa cơm. Hồi đó mà tập cái người tu tứ chánh cần thì ngăn ái diệt ác, sanh thiện tăng trữ thiện. Còn cái người tu định niệm hơi thở thì nhiếp tâm an trú cho được, buộc mình phải tu tập cái đó. Và khi được 30 phút rồi, thầy về kiểm tra, thầy lôi ra một tia ở khu thứ hai để tập tứ niệm xứ. Mà khi tứ niệm xứ hoàn thành, thầy lôi vào khu thứ ba tập tứ thịnh thần túc. Nó có ba cái giai đoạn học của tu chứ sao. Đạo Phật nó giới định tuệ chứ gì, nếu không định làm sao có tuệ nữa. Mà cái người mà học lớp thứ ba là lúc định, người ta thì người ta thực hiện lớp tuệ chứ sao. Trí tuệ người ta phát hiện nơi trên định chứ, giới định tuệ. Ai đi đâu mà vô cái lo tu giới trước, còn nói định huệ xong tu, huệ chỗ nào mà xong được. Lấy cái ý thức của chúng ta tu thành cái tuệ được sao? Cái đó gọi là cái tri kiến giải thoát, chứ không thể nói cái tuệ. Thầy buộc cho mấy con học giới luật đức hạnh để sự hiểu biết đó, để nó nhằm ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện bằng cái ý thức, chứ đâu phải bằng cái tuệ. Cái tuệ của mấy con biết cái tuệ sao? Bây giờ mấy con ngồi đây, mấy con nhìn trên không gian này, mấy con thấy có hành tinh nào sống đâu? Thấy được không? Thấy không được thì cái tuệ của mấy con ở chỗ nào? Vậy mấy con chưa có tuệ. cái tuệ của mấy con ngồi đây á, nó nhìn, nó quan sát vũ trụ này, nó biết bao nhiêu cái thái dương hệ, bao nhiêu cái hành tinh sống trên đó, con người, cái loài người sống ở trên đó, nó có mấy gạc, mấy sừng, nó cũng biết hết. Nó thấy hết. Các con hiểu chưa? Chứ đừng có nói con người ở trên đó nó không có giống người mình đâu. Cái môi trường đó, cái con người nó chín mười tay, cũng như là con cuốn chiếu vậy. Nhưng mà thầy nói mấy con có tin thầy được đâu, bởi vì con mắt mấy con có thấy, mấy con đâu có tệ. Chừng nào mà hai người có tệ tâm minh rồi, đồng nói à, như vậy là cách cái sao quả này hàng tỷ cái số, thì nó đến cái hành tinh đó, trên hành tinh đó nó thuộc về cái thái dương hệ của một cái hệ khác chứ không phải hệ mặt trời của chúng ta nữa. Thì ở đây á, nó có một cái loài người sống ở đó, nó có hành tinh khác. Thì hai người đồng nhìn thấy, à mình cũng thấy, người kia cũng thấy, là hai người giống nhau. Còn bây giờ mấy con thầy nói, mấy con trời, ông này mới dốc à, thầy có dám nói không? Nói mấy con nói thì nó dốc, tại vì mấy con không biết, cho nên mấy con phải nói thầy nói, tôi không thấy gì hết. Tôi thấy gì mù mù, không thấy gì hết. Ban ngày không thấy được con sao nữa, chỉ ban đêm mới thấy cái ánh sáng của nó, mới thấy con sao. Mấy con thấy nhìn trên trời ban đêm, mấy con thấy li chi lít chít biết bao nhiêu là hành tinh, mà giờ không biết cái đó là cái gì. Không biết, nghe người ta nói sao nói sao, chứ mấy con có biết cái thứ đó gì đó. Chừng nào mấy con có tâm minh rồi mấy con biết nó như trái đất, hoặc là như cái khối thủy tinh, hoặc là như cái khối gì mấy con biết hết. Sướng lắm mấy con ơi, tu rồi thì đúng là đêm đêm ngồi quan sát vũ trụ như là cái đài thiên văn. Mà cái đài thiên văn của mình nó hơn là cái đài thiên văn của nhà nước, của mấy nhà khoa học. Họ thấy con khúc à. Cho nên họ mới cho phi thiền lên đó đi thám hiện. Mình khỏi. Không thể nói thật nữa. Cái khả năng của con người, cái đầu óc của nó vĩ đại vô cùng. Cái bộ óc của con người nào cũng có. Thế mà chúng ta không triển khai ra thì chúng ta coi như là cái vật đồ bỏ. Thì các con cứ nhìn cái đồng mã coi, chứ không biết bao nhiêu người mà cái đầu óc của họ như cái đồ bỏ, bây giờ nó thành ra cục đất. Có ai không chết rồi bây giờ nó thành cục đất, chứ thành gì, có ra gì đó. Hồi sống không biết sử dụng xài. Cũng như giờ thầy cho con cái máy vi tính mà chưa biết bấm, bấm tầm bậy bạ không rậu, có phải không? Thì cái đầu của mấy con cũng cỡ đó, bây giờ bấm bậy là hư. Thầy nó hư thật mà mấy con không biết. Mấy con niệm Phật biết nó căng thần kinh, mấy con sẽ thấy ngồi đây mà mấy con thấy cực lạc, thế giới cực lạc không? Trời đất ơi, có Phật Di Đà cả, có thánh chúng cả, mà không ai thấy, mà con có mình con thấy. Mai mốt con chạy điên chứ định gì, có phải bấm trật. Bấm trật cái đầu đó là cái tu sai, nó thành ra từ. Hôm nay thầy nói để cho mấy con thấy cái lối đi phải có người hướng dẫn, có kinh nghiệm. Chứ thiếu cái người mà thiếu kinh nghiệm thì hướng dẫn con tới đâu? Không phải lấy kinh sách mà tự tu được. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta, mới dạy chúng ta nên thân cận thiện hữu tri thức, chọn lấy một vị thầy, rồi thân cận, rồi vị đó mới chỉ bảo cho chúng ta biết cái chân lý, rồi phương pháp để bảo vệ hộ trì cái chân lý. Cũng như bây giờ mấy con chưa có gì hết, thầy dạy cái chân lý như thế nào, cái trạng thái đó như thế nào, thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ các con ngồi lại suy ngẫm lại, coi thử coi lúc bây giờ thân tâm chúng ta thanh tạng là vô sự như thế nào. Có một chút xíu thôi, chừng khoảng độ chừng 30 giây, 5 giây, 10 giây thì mấy con cũng thấy được cái trạng thái đó. Nhưng bảo vệ nó kéo dài cái thời gian thì mấy con chưa bao giờ được. À, mấy con biết rồi, bây giờ phải biết được cái chân lý, cái nơi mà chúng ta sẽ chết đi về đó, cái nơi mà chúng ta phải sống, chứ không thể là cái chỗ khác được, chỗ đó không có tham sân. Cho nên bây giờ dạy các phương pháp để cho mấy con phải, để mấy con thực hiện những cái phương pháp để bảo vệ cái chân lý đó, bảo vệ cái trạng thái đó. Mà các con sống được trong cái trạng thái đó là chính đạo. Có gì đâu mà có đâu. Cho nên gần thiện hữu tri thức. Mà bây giờ muốn tu một cái pháp nào thì phải hỏi thiện hữu tri thức, chứ không thể tự tu được. Mình có biết cái đặc hướng mình tu cái pháp nào đâu. Người ta dạy 5 hơi thở, mình làm 20 hơi thở thì như vậy rõ ràng mà chưa hiểu mình. Có phải mình tu sai? Nó dạy mình có 50 thở, sao thấy 50 thở ít quá, làm thêm 10 thở. Mấy con tham ghê gớm.
không, thầy nhìn cái mặt mấy con thầy biết à. Dạy con hơi thở, làm năm hơi thở mười thôi, dậm thậm chí như mấy con còn tu tu hơn nữa, tu 30 phút luôn mà tan nát ở trong đó hết trơn. Có ai không? Vọng tưởng không trầm thì niên gì lung tung cái trong đó. Thì mấy con thấy thầy dạy mấy con ít mà mấy con tu nhiều quá. Do đó khi mà dạy mấy con, thầy cũng bắt sợ đệ tử mình nó giỏi quá, nó giỏi hơn thầy, nó tu quá trời. Không, từ hôm mà thầy về đây thì kiểm tra thầy mới thấy, mới đầu tiên ai cũng vô tay 30 phút hết, trời đất ơi, sao mà giỏi ghê. Nhưng mà kiểm tra lần phút chưa xong, mấy con mấy con đủ biết xăm mấy con ghê lắm. Cho nên thầy cũng chịu cực chứ mấy con, mấy con kéo đi vào Niết Bàn cho sướng chứ. Ở đây tụi nó tu giỏi quá.
Đầu hàng luôn.
Không, thôi bây giờ thì mấy con sắp xếp. Người nào có gia đình vợ con thì phải lo nuôi con cho lớn con hẳn ngoài hoàn toàn mới đến thầy. Nếu mà vợ cho đi thì đi, mà vợ không cho đi thì ở nhà cặm cụi mà làm mà nuôi vợ thôi, chứ không được đi. Đến đây thầy không chấp nhận. Tại sao? Tại mình tạo cái nhân quả đó rồi, bỏ cho ai đi? Không lẽ bỏ vợ mình cho người khác nuôi được? Có phải không mấy con? Con mình bây giờ không lẽ là đem gửi trong trại mồ côi? Đâu có, thầy đâu có chấp nhận đâu. Có con cái thì nó phải nương vào cái tình thương của cha mẹ, không thể cha mẹ thiếu bổn phận này được. Có hồi hiểu chưa? Cho nên phải nuôi cho nó lớn khôn, đứa nào cũng ăn học thì đó nó phải có bằng đại học đàng hoàng đi ra làm nghề nghiệp thì chắc chắn mấy con tiêu đời. Không nuôi đứa con mà nó lớn khôn mà được đi làm đó mấy con, vất vả lắm chứ không phải dễ đâu. Mà người nào mà có 5-3 đứa con, 7 đứa con thì chết. Cái thời đại này mà 7 đứa con mà nuôi ăn học mà đầy đủ rồi, không có đủ sức luôn, làm mà chết được đó, chứ không phải vậy. Cho nên đối với thầy, đạo đức gia đình phải có hẳn hoài hoàn toàn. Còn cha mẹ, xin phép cha mẹ vui lòng cho, mà không cho thì ở nhà. Ở nhà vẫn tu, nghĩa là mình nhẫn nhục, mình tùy thuận, bằng lòng nhưng không được lâu dài. Ở nhà cha mẹ ăn thịt cá gì ăn, riêng mình ăn chay, ăn ngày bữa. Ông không cho thì ông không cho, đây là cái quyền của con muốn ăn sao con ăn, nhưng mà con không làm cho cha mẹ buồn, con không bỏ đi tu đâu hết, tu tại nhà thôi. Con tu gì? Nghĩa là ăn chay, không ăn thịt cá, ba mẹ ăn gì ăn, ăn mấy bữa ăn, riêng con thì ăn một bữa. Mà mai mốt ông bà có chết rồi thì con đi tu, con ăn bữa không quen, cho đi về. Chứ giờ đi thì người ta nói con là bất hiếu, bỏ cha mẹ, con không đi. À, con ở đây, con làm đồ với cha mẹ. Thì biết là ông thôi mày đi đi cho rồi đi, chứ mày ở đây mày làm tao bực quá. Thì lúc bây giờ bà má cho đi thì không, rồi làm giấy tờ đàng hoàng tôi đi. Chứ không có nói, ai có nói cha mẹ tôi cho đi tu mà, chứ đâu phải tôi trốn tôi đi sao, tôi đâu có bỏ cha mẹ đâu. Tôi ở nhà tôi ăn, tôi tiết kiệm, tôi dành dụm để cho cha mẹ tôi ăn bữa. Không phải người con có hiếu. Thành ra mình sống trong gia đình mà mình quyết định không bị lâu dài ác pháp là sống đúng giới luật. Và giới luật nó sẽ chuyển gia đình của mình trở thành tốt. Mình không khuyên ông bà tu hành gì hết, cha mẹ không tu hành gì, mình đâu dám khuyên. Khuyên cũng chửi mình xong. Mình tu mình chưa xong mà. Thành ra mình cứ lo mình thôi. Và cha mẹ có rầy mắng gì thì cười cười vui vẻ, rồi làm đụng, chứ đừng nó nghe rầy mắng rồi cái mặt nó nụ ra một đống rồi không thèm làm gì hết, rồi nhịn ăn nhịn uống nữa. Thì kiểu này coi như mình chống đối lại thì đó là sai. Đạo Phật nói đứng lại thì chìm xuống, tiến tới thì tôi già, chỉ có vượt qua. Vượt qua bằng cách mình sống mà làm cho mọi người vui, con hiểu không? Nhưng mà họ không lâu mình vào ác pháp. À bây giờ mình đang ăn vậy, họ bỏ miếng thịt vô trong bát mình, không phải thấy cái đó mà gấp ăn luôn. Mình mới bỏ ra, mình bỏ ra, hoàn toàn bỏ ra, vẫn ăn bình thường, rau có mình ăn bình thường, chứ không gì một cái chuyện đó mà mình bắt người ta phải nấu ăn riêng cho mình, không có. Nhưng mà mình không ăn thịt, không gấp. Bây giờ nấu canh ra nước nhất định là không ăn canh, vì nước thịt ở trong đó. À, bây giờ đó, thí dụ như bây giờ ở nhà đó họ làm nước mắm thì mình biết trong nước mắm có cá, họ làm ra nước đó, cho nên không ăn nước mắm, lấy 5 muối bỏ, rồi cái nào rau cải của họ thì mình ăn. Nói trời ơi mày ăn riết vậy mày chết rồi sao? Thì chết chết chứ sao, có gì đâu. Thì mình nói con bò nó ăn cỏ nó có chết không, nó có đem muối đem mắm thì không, nó có ăn nó có thêm muối không, nó vẫn ăn cỏ không cũng đâu có sao. Còn con còn thêm được chút muối nữa, tại vì con ăn muối nó không chịu, nó không có cái vị giác con nó chê không ngon, nó mới đi kiếm cái khác nó ăn. Chứ sự thật ra đối với con ăn thì sống chứ không cần quan trọng, cho nên măng mặn ăn với cơm, ăn ngạn ăn với rau cải gì cũng được, dẹp ba cái này ra hết, cùng ăn chung. Mà cuối cùng mấy người này họ thua mình hết, trời đất ơi thịt khá vậy mà ngon tàn. Thì đó là mình thắng đó, mình nhiếp phục được gia đình của mình bằng cái hành động sống giới luật. Giới luật thầy nói đối với thầy mà cha mẹ khó khó thầy sống bữa làm ông quản với à. Bởi vì mình ăn theo kiểu mà của tu sĩ rồi phải không, thì cha mẹ phải đầu hàng chấp nhận cho mình đi tu, chứ mình không có chống, mình không chống gì hết, mình không khuyên họ. Nhưng mình tu rồi đó thì khi đó thấy cái năng lực, thấy cái khả năng, thấy cái ý chí quyết định của mình rồi, sau này mình nói cha mẹ mình được. Mình không quên ơn công ơn sinh thành đâu, mình sẽ độ cha mẹ bằng cái phương pháp của Phật để đền đáp công ơn, nhất là cha mẹ mình mà lỡ mất rồi. Mình đi tu xong rồi mình dùng cái túc mạng minh của mình xem xét cha mẹ có sinh ra chưa, rồi chừng đó bây giờ sanh làm đứa con ai, hai cậu học trò nào đi học trường nào đó, thì mình lại cái quê đó đó, mình đi thăm cái đứa bé đó, cha mẹ của mình, tìm cách mình gần gũi đứa bé đó để cho kinh sách, để hướng dẫn nó tu tập, để đền đáp công ơn cha mẹ của mình trong tiền kiếp, mình biết được. Còn bây giờ mấy con cha mẹ mất rồi, bây giờ mấy con biết ổng bả sanh ở đâu không, hay là xuống địa ngục mắt diêm vương ở dưới bỏ tù chứ. Theo kiểu đại thừa mà mấy con biết thập điện diêm vương là 10 cái cửa ngục ở dưới, thì cha mẹ mình chết thì phải đi xuống dưới chứ đi đâu. Mà mấy con biết là có đi thì cũng đi tưởng thôi, chứ có đi cái gì khác hơn ấy. Còn ở đây không, tôi ngồi đây mà tôi nhìn thấy được tất cả 10 cửa ngục này không có, mà đi tới sanh làm con vật con trùng chỗ nào tôi biết. Mấy con tu đi rồi mấy con sẽ thấy một con kiến bò đây, một con vật xung quanh đây, một con chó xung quanh đây. Mấy con thấy nó là con chó, thấy là con kiến, không phải đâu mấy con, nó là những người thân của chúng ta. Nó có duyên nó mới ở gần như chúng ta, nó con vật đó nó sanh ở gần là cái nhân quả. Cho nên chúng ta vô tình mà cắt cổ con gà ăn thịt, gà ăn thịt cha mẹ chúng ta không à, chúng ta không biết, bởi vì nó qua cái lớp nghiệp của con gà, nó qua cái lớp nghiệp con kiến, mà chúng ta không tỉnh táo mà chúng ta dặm chết nó là chúng ta dặm chết những người thân. Nó trả nghiệp bằng cái hành động của những người thân của nó, để cho nó dứt cái nghiệp của nó. Bởi vì cái nghiệp của nó gì? Cái tình thương quyến luyến. Có bao giờ mà cái tình thương quyến luyến nó muốn xa không? Nó không xa nó mới sanh làm những con vật xung quanh chúng ta. Thế mà chúng ta không tập tỉnh giác nữa. Đạo Phật có chánh niệm tỉnh giác để chúng ta lúc nào cũng tỉnh trên hành động, cho nên không dậm đạp là chúng sanh, mà là chúng sanh đó là ai? Là nhân quả, là những người thân. Các con cứ nghĩ một con người chúng ta, nó đâu phải sanh ra một người, nó là nhân quả sanh mà, chứ đâu phải linh hồn sanh. Nếu có linh hồn thì sanh có người, có phải không mấy con? Mà này nhân quả thì nó đâu phải là con cái linh hồn đâu, cho nên chúng ta đâu có linh hồn. Thân ngũ uẩn này nó không bao giờ có cái linh hồn trong đó, cho nên nó chết thì cái những cái nghiệp của nó hằng ngày nó tạo do cái chủ động nghiệp nó, cái chủ động nghiệp nó là cái lòng ham muốn của chúng ta, nó mới được tạo ra những cái hành động thiện ác. Cái lòng ham muốn nó mới tạo ra cái thiện ác, chứ không phải cái hành động chúng ta làm thiện ác, mà cái người chủ thể điều khiển cái hành động thân thiện ý của chúng ta là cái lòng ham muốn. Cho nên cái lòng ham muốn đó nó mới tạo ra cái hành động, nó điều khiển cái hành động chúng ta, mới phóng ra ở trên không gian những cái từ trường thiện ác. Cái từ trường thiện ác đó nó tương ưng với cái tâm ham muốn, với cái tâm sân hận giận hờn của người khác. Từ trường đó nó tương ưng thì nó sanh làm con cái của người khác, chứ đâu phải là có linh hồn gì đâu ra. Cho nên một người mà chết nó sanh ra nhiều người, nhiều loài thú, nhiều con vật. Một khi mà con làm một con vật nào chết thì con phải trả cái quả, chứ không chắc đâu. quy luật của nhân quả. Một cây xoài bao giờ nó ra một trái đi, có phải không? Mình đây một cây xoài thì nó phải ra nhiều trái chứ sao? Hằng ngày bao nhiêu cái hành động thiện ác của nó thì biết bao nhiêu là nhân quả của nó chứ. Mà nó cây xoài nó đâu có ra một mùa, mùa này tới sang năm nó làm nữa, mà biết chừng nó nhiều hơn. Đó thì do đó thì mấy con đừng có nghĩ rằng một người mà sinh ra một người đâu. Cho nên ở không lẽ mà ông bà tôi có mấy người mà giờ sang một tiếng đông quá vậy? Trời đất ơi, đâu có chuyện đó đâu. Thầy nói để cho mấy con thấy. Bởi vì nhân quả thì cái cây, cái thảo mộc nó cũng là nhân quả. Cái hình ảnh nhân quả của nó thì cái hình ảnh nhân quả của con người cũng vậy. Không khác đâu. Cho nên khi mà ta học, người ta thấu suốt được cái lý nhân quả, và đồng thời người ta có cái trí tuệ tâm minh, người ta giật mình, người ta sợ quá. Nhìn con kiến mà người ta thấy phía trước là ông nội mình chết trời đất. Con ông nội mà sao giờ một bầy kiến đi có gì cả trăm. Tại vì hồi đó các con biết sao không? Ông nội mình cũng ác lắm, cứ thấy kiến đó mà đem dầu đem lửa đốt. Cho nên bây giờ mới thành ra cả bao nhiêu con kiến. Thật sự mà mấy bà nội, bà cố, bà ngoại gì của mình thấy kiến vô nhà là ghét lắm. Cho nên tìm nó tìm gì mới còn lấy lửa đốt. Nên như vậy mà bây giờ nó cũng vô nhà mình, nó bò tới bò lui, nó làm ổ làm hang tùm lum, cũng ngờ là ông bà của mình không. Trời đất ơi, người ta thấy rõ ràng mà. Còn mấy con giờ không thấy, thấy nương thiếu. Cho nên giết không có thương. Cho nên khi mà có cái đôi mắt nhân quả thì sợ lắm, sẽ sợ cái hành động của mình, sợ nó sẽ tạo cho mình những cái khổ. Cuộc đời này không có gì, các pháp đều vô thường, không có gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Đức Phật đã xác định gì. Cho nên chúng ta đừng chấp cái gì, nỗ lực tu đi. Họ hết. Hôm nay là cha là mẹ, ngày mai coi chừng nó kiếm trồng dế nó cũng xung quanh mình đó. Phải không? Bởi vì cái tình cảm, cái lòng thương yêu đó nó không thể rời. Thầy nghe một câu chuyện của Đại Thừa, nó nói gì? Dường như cái bà đó, bà thương chồng bà lắm. Cho nên ông chồng bà chết, thành ra con dòi trong lỗ mũi bà. Thành ra con dòi nó trong lỗ mũi bà. Cho nên vì vậy bà bị đau cái bệnh, con dòi nó rút rỉ ở trong cái lỗ mũi bà. Nó khổ sở vô cùng. Tới chừng mà gấp được con dòi quăng ra thì bà hết bệnh. Thì cái nhân quả mà gấp con dòi ra được, tức là nó dứt cái tình cảm. Dứt tình cảm. Nhưng cái nợ nhân quả, cái tình thương yêu đó nó phải hết, nó mới tới đó, nó mới gấp được ra, chứ không phải dễ. Thì mấy con nó đơn giản thôi, thầy nói vậy. Nhưng mà cái đó là câu chuyện Đại Thừa, câu chuyện Đại Thừa đó. Mà nó nói cũng thấy ghê, trong lỗ mũi mình mà dòi đó mới được ghê. Hôm nay thì thầy nói như vậy thì mấy con lượng mình tu tập. Thầy không ép người nào hết, tu là giải thoát cho mấy con chứ đâu phải giải thoát. Ráng lo cứu mình. Đức Phật nói các con từ thấp bước lên, ta chỉ đường cho mấy con. Mấy con không tu, thầy cũng nói gì đi nữa. Thầy có tha thiết kêu gọi mấy con không tu thì cũng không tu. Còn mấy con biết đời là khổ, các pháp là vô thường, không có cái gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Thì đi học danh lợi để làm gì? Đi ra làm giảng sư là đi nói láo, có làm cái thứ gì thầy nói thật, con đi học đi thì con nói láo. Tôi không được chứ mà nói dữ lắm. Cho nên cái đó cũng là cái tội. Còn bây giờ thầy đã tu được, thầy nói cái gì nó không tội. Bây giờ thầy nói cái của thầy làm được rồi, cái thật. Còn con không có giữ giới được mà bảo người ta phải giữ giới về thì đó là nói láo ghê gớm. Cho nên vì vậy đó, chúng ta phải khéo léo, chứ không khéo thành là chúng ta nói những cái nhiều khi chúng ta chưa biết. Như nói thiền định mà chưa nhập thiền định, mà nói thiền định dạy người tu thiền thì cái đó là cái tai hại, cái nói láo vô cùng quan trọng, tội lỗi. Cho nên vì vậy mà nỗ lực tu tập là hơn hết. Tu tập rồi nó đủ trí tuệ, mấy con nhìn lại kinh sách của Phật, Phật nói cái gì mấy con thấu rõ hết, mấy con giảng là không sai. Cũng như bây giờ bản kinh nào thầy cũng biết hết. Còn hồi mà tôi chưa xong. Mặc dù là đi dạy ở trong trường học có những cái thời cái giờ giáo lý, ở trong các trường Bồ Đề, thầy của thầy là dạy trong trường học đó. Trường Bồ Đề là nó có cái giờ giáo lý, dạy học sinh nó học về giáo lý luôn. Nhưng mà bây giờ thì cứ kinh sách lật ra mà dạy thôi chứ có biết cái gì. Cũng nói thiền, nói đạo cũng dữ lắm. Học trò nó nghe nó cũng giảo tai, nó nghe nó cũng nói thầy này hay gì chứ đâu phải dở. Nhưng mà cuối cùng mình không làm được gì hết. Thì biết cái đó cũng là cái nói láo của mình rồi. À, cho nên bây giờ thầy cũng riêng mấy con giới là hàng đầu thứ nhất. Cái lớp giới là cái cấp thứ nhất, cấp hồn của chúng ta. Giới định tuệ phải vào cấp giới. Chùa nào mà giữ luật nghiêm chỉnh thì nơi đó là cái nơi mà chúng ta. Còn chùa nào mà giữ luật lỏng lẻo thì nó không phải là cái chúng ta. Ngày ăn ba bữa thì biết người đó ăn được. Cái ăn mà không làm chủ, không làm đầu được cái khác thì thử hỏi cái ăn mấy con không làm chủ này, thì mấy con làm sao làm chủ được cái nữa. Ăn ba bữa mấy con coi hôn trầm tiền miên, khuya mấy con ngồi cuộc tới cuộc lui mà nó lười biếng một cách gì để nó đi kiếm cái hốc nào để nó nằm. Chứ chưa hẳn nó dám ngồi đâu, nó lười biếng. Cái hôn trầm tiền miên là cái tâm si, mà cái tâm si nó mang theo cái tính chất lười biếng ghê gớm. Nó đã gục tới gục lui rồi mà bảo nó đứng dậy đi kinh hành, trời đất ơi, nó lười biếng, nó không có chịu đứng dậy. Nó như vậy thì mấy con thấy rõ ràng là cái nghiệp si của mình nó nặng ghê gớm, cho nên nó lười biếng đến cái mức độ ghê gớm, nó không chịu đứng dậy đi. Thì mình không làm chủ được cái ăn thì làm sao làm chủ được cái ngủ. Mà bây giờ ăn ngày một bữa, các con thấy cái hôn trầm thì nhiên tự nó giảm xuống, tự nó giảm xuống. Còn mấy con ăn ba bữa thôi thầy, cái kiểu này thôi ăn cứ ngủ đi cho nó mau lớn. Chứ không phải rồi mấy con. Bữa con
ở nhà thì con đã giết một mình, con có điều kiện để con có thích khác thời gian con hàng ngày con thầy khóa và thầy trong này một tháng này con xin thầy con nhìn cô từ ba giờ đến sáu giờ
à con. Trong cái sự tu tập của con khoan tu tứ niệm xứ hả con? Bởi vì tứ niệm xứ nó là một cái cấp của chánh niệm, nó ở cấp cao, cấp thứ bảy của cái bát chánh đạo được, cho nên nó con chỉ tu ở tứ chính thành xả tâm thôi, và đồng thời thì nương vào hơi thở để nhiếp tâm và an cứu nó để cho nó bất đặt tâm của mình, có vậy thôi. Rồi quán các thứ khác để mà đẩy lui nó, quán tưởng các thứ khác để đẩy lui cả pháp, thân cỏ tâm pháp. Chứ đừng tu tứ niệm xứ là khi nào phải kiểm tra thấy được cái sự tu tập của con nó tâm bất động được cái dài 30 phút, và phải kiểm tra cho nó hẳn ngoài hoàn toàn, bắt đầu thành cái cơ vô tứ. Khi vào tu tứ niệm xứ thì còn không có ra ngồi đây đâu. Tu tứ niệm xứ là cái tâm nó luôn luôn nó không niệm, nó bất động, và luôn lúc nào cái tâm nó cũng quay vô trong thân con hết, con không bao giờ mà con thích đi ra ngoài. Tứ niệm xứ nó như vậy, cho nên lúc bây giờ con không muốn độc cư, nó vẫn muốn độc cư. Cho nên nó ai lúc nào con cũng ở xung quanh thất con không bao giờ rời khỏi đâu. Cho nên vì vậy nó không biết đói nữa, tất cả tới bây giờ ăn nó cũng không có, nó không còn đói khát nó này kia. Nó là tứ niệm xứ, bởi vì cái tâm của tứ niệm xứ là cái tâm nó giải thoát hoàn toàn, nó không còn, nó không buồn ngủ. 7 ngày đêm mấy con cứ nghĩ một người mà ở trên tứ niệm xứ mà 7 ngày đêm mà chứng đạo là nó không buồn ngủ một chút xíu nào hết. Thử mấy con thức chừng một ngày một đêm mà mấy con không ngủ rồi mấy con biết nó ngủ gì thế nào, ngồi đâu nó gục đó đó. Nó thật sự mà. Cho nên ở đây bước qua tứ niệm xứ rồi thì người ta xét cái tâm của mấy con chặt chĩa, rất chặt chĩa, người ta cho vô tứ niệm xứ. Nghĩa là vô tứ niệm xứ thì ví dụ như thất nó gần gần vậy, tứ niệm xứ ai ở trong thất mấy họ ra. Họ đó họ ngồi chơi một cách bất động, nó thanh thản, nó an lạc, nó có cái trạng thái hỷ lạc vô cùng của tứ niệm xứ. Cho nên nó hơn là cả ăn uống ngủ nghỉ gì cả, thân tâm nó an lạc gì. Cho nên trên tứ niệm xứ mấy con ngồi chơi trong thất, ngồi xếp bằng cái già gì cũng không có đau tê chân mấy con. Cái tứ niệm xứ chứ không phải tứ niệm xứ theo kiểu Nam Tông mà tu lập cái trường thiền, tu quán thân rồi quán thọ quán tâm của ở bên Ý Điện. Mấy cái ông giới luật chưa nghiêm chỉnh mà vô trường thiền tu như vậy, ngồi đó quán thân quán ở tự nó, các con biết tên tứ niệm xứ, tên thân quán thân nó tự nhiếp phục tham ưu của nó, nó không có cái niệm khởi ra như tên tứ chánh cần. Mấy con ngồi đây mà một chút có niệm vọng tưởng khởi ra là mấy con tu tứ chánh cần với vô tư tứ niệm. Còn tứ niệm xứ nó không niệm, nhưng nó khắc phục những cái tham sân si vi tế trong tâm của con, vì nó còn cái vi tế nó trong này, cho nên tứ niệm xứ nó quét, quét cái vi tế chứ nó không phải quét cái niệm nữa. Nó quét cái tham si vi tế, cho nên vô tứ niệm xứ nó quét vi tế, cho nên vì cái tham con ngồi cứ già không đau không tê. Trên thân quán thân mà để nhiếp phục tham ưu, mà sao tôi nhiếp phục tham ưu mà sao nó không nhiếp phục mà anh dưỡng tê nhất dữ vậy nè, con hiểu không? Còn nó không tê không nhức, đó là nó đã nhiếp phục. Cho nên con ngồi 1-2 giờ một như không, con ngồi 7 tiếng đồng hồ như không, không đau tê. Nó nhiếp phục, nó nhiếp phục cái cảm thọ đau tê, nó nhiếp phục tham ưu, tức là nó nhiếp phục cả cái cảm thọ. Cho nên ngồi 7 ngày kiết già, ngồi 7 ngày tâm bất động tâm tán, không bao giờ nó nhiếp phục cả cái đói cái khát cái ngủ nghỉ, nó nhiếp phục hết. Cho nên nghe cái câu tứ niệm xứ, tứ Phật nói hay, mà mình cứ nghĩ rằng mình nhiếp là mình phải tu như vậy vậy, tự nó nhiếp chứ đâu phải ai mở trên tứ niệm xứ mà còn nhiếp như tứ chánh cần nữa đâu. Tứ niệm xứ là tự nhiếp, trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, trên thọ quán thọ, nhiếp phục tham ưu. Bây giờ tâm mình nó quay vô, nó nhìn trên thân của nó, quan sát trên thân, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Cái đề mục đó là cái đề mục của định niệm hơi thở, nói về người tu tứ niệm xứ. Khi cái tâm nó quay vô, nó cảm giác toàn thân, tức là nó quán thân nó, mà nó quán thân nó tức là nó quán tâm. Không hiểu, nó quán tâm nó tức là nó quán các cảm thọ trên thân nó, mà nó quán các cảm thọ trên thân nó thì nó quán các pháp xung quanh nó, cho nên tất cả các pháp đều hoài tác động vào thân nó đều biết. Nhưng mà lúc bây giờ cái từ trường của tứ niệm xứ nó ngăn chặn tất cả các ác pháp không tác động được. Trời nóng nực nó không nóng nực, trời lạnh dưới không độ nó không lạnh. Tứ niệm xứ nó hay vậy đó, bởi vì nó an trú trên tứ niệm xứ, nó an trú chứ đâu phải là nó lạnh trú sao mà nó lạnh, đâu phải nó nóng trú sao nó nóng, nó an trú, nó yên ổn, nó an ổn. Có con nghe nó an trú trên tứ niệm xứ, con thấy lợn Phật dạy rõ ràng, nó an trú trên tứ niệm xứ, nó an trú trên bốn chỗ đó, cho nên nó không nóng không lạnh. Mặc dù trời ngoài này nóng bức, nhưng nó ở trong đó, nó ở trong tứ niệm xứ không nóng, nó an trú, nó an ổn. Còn nó còn biết nực, còn biết nóng, còn biết trời hầm hầm thì đó là nó chưa ở trong tứ niệm xứ, mà nó ở trên tứ chính thần. Cho nên cái pháp nào thầy nói ở đây mấy con thấy rõ, chúng ta tu cái pháp nào là cái trạng thái tâm chúng ta phải ở trên đó. Nó sai là chúng ta tu không dùng. Hôm như bây giờ nghe nói tứ niệm xứ, mấy con cũng tu tập tứ niệm xứ, nhưng mà cái tâm của mấy con nó ở chỗ khác chứ đâu phải ở chỗ tứ niệm xứ. Làm sao mấy con tu tứ niệm xứ được? Nói tứ niệm xứ sự thật thì mấy con có tu tứ niệm xứ được. Cũng như bây giờ mới học lớp 1 mà nhảy lên lớp 10 học thì nói tôi cũng học lớp 10 kêu là học đại chứ còn có học được cái thứ gì, có phải không? Cũng như học mới có lớp 1, lớp 2 mà nhảy lên đại học nói tôi học đại. Học lên đại học ngồi đó biết cái gì học, có phải không? Biết cái gì không? Cũng như bây giờ mấy con chưa có biết cái trạng thái tứ niệm xứ mà nói tôi cũng tu tứ niệm xứ, trên thân quán thân tôi cũng ngồi tôi quá, và tôi cũng nhìn nó, tôi cũng biết nó tới ai vô vậy, nhưng mà tôi cũng biết con chú cái ra cái nó có cái niệm khác, thì như vậy là tôi đâu phải tu tứ niệm xứ đâu, tôi đâu có quán được nó đâu. Quán sao không kéo dài, mới con phút mà có gì nhảy ra nói chuyện con chung nữa, hay vậy thì quán nó ở chỗ nào đó. Thì mấy con biết thầy nói như vậy để cho mấy con biết các cái pháp tu hành nó phải đi từ căn bản này, đạt được kết quả này nó mới lên các kết quả. Cũng như một cái lớp 1 phải tốt nghiệp cái lớp 1, học xong cái lớp 1 thì lên lớp 2, học xong lớp 2 lên lớp 3, lớp 4, lớp 5, xong cái cấp tiểu học thì phải có một cái kỳ trắc nghiệm thi để rồi nó chuyển qua trung học của nó, phải không? Mà nó thi đậu nó mới qua chứ không thi đậu ai cho qua. Không thi đậu thì cái trình độ nó kém quá, nó phải ở lại chứ làm sao nó được. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con lên trung học, mấy con học, học tới trung học đệ nhị cấp, lên lớp 12 mấy con học, tốt nghiệp xong lớp 12 thì mấy con thi vô đại học đậu, người ta mới cho vô học, rớt ai cho vô học còn học lại lớp 12 nữa. Tại vì mấy con có đạt được kết quả của cái sự học, của cái sự tu này đâu mà lên cái đại học mà tu. Thì cái chương trình mà tu theo đạo Phật nói như vậy. Ở đây mấy con thấy thầy cho mấy con vậy chứ mai mốt nó rất lợt đợt, rất lợt đợt, ở đây không có lo lót ông thầy giáo là được hết. Cái kia còn còn lo lót để không cho điểm nặng lên, còn ở đây chắc chắn là không được rồi, khỏi lên. Thôi bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì không? Còn con á, thì để lần lượt rồi thầy sẽ kiểm, lớn tuổi rồi còn từ từ rồi tu tập. Rồi thầy sẽ năm nay là 72 tuổi rồi, cũng lớn rồi, nhưng mà không sao đâu, ráng tập ngăn ác gì khác, tâm thiện sanh tâm thiện quán thôi ha. Thì như vậy là tốt lắm rồi, cất tập như vậy.
Con
cứ tìm đi.
Con ở trường cái giả ngày mai là khá, thì con trên 15 tuổi cũng học là cũng có trường lớp, là cũng tiếp xúc với thầy nhiều. Thì con vô tình gặp được, con nghĩ là gốc bạn này con qua là con rất xúc động, và con hy sinh là những người đó nó hỏi thúc con phải lên đây, mà con xin phép mà thầy là con không dám, là con tính là cái ý con ở luôn, nhưng mà con biết có làm được không, con sợ nói là sợ người ta cười, nhưng mà con không lo như thế, để con người thật tập mà sẽ khác mà thầy chỉ dạy. Thì nếu có nghiệp thì con sẽ về mà xin thầy là nói lên là con sẽ ở luôn.
À, phải rồi, phải đứng đâu phải ra đó.
Nếu mà con xác định đây là con sẽ kết nối lại luôn.
Tháng cố gắng. Bởi vì mấy con còn nhỏ là tương lai nó còn, sau khi thầy tịch rồi thì mấy con tu xong được, mấy con thay thế để mà đem cái kinh nghiệm mình dạy.
Con nghĩ nếu mà sau này thầy có tịch rồi con, mà con có ấy thì con thích đi đi tập hợp ra như vậy, chứ con còn đường nào nữa. Nếu mà đi về con đường kia thì nó láo nữa. Để con có cái kinh nghiệm, con cứ học rồi đó, con không nghĩ làm giải thi, con không nghĩ học được gì hết, nhưng mà nó làm như vậy thì cảm thấy vô nghĩa. Đến khi mà con nghĩ đó là học là vô nghĩa, và con là con nghĩ là để được con không lợi khi mấy di động lại nhà hết, và con không nữa, con giờ con phải có tập ăn bữa.
Thôi rồi, con phải tập ăn bữa, đến đây để mình nhập chúng mình ăn ngày bữa. Rồi lần lượt thầy chỉ dạy các pháp để mình tập rèn luyện cái nghị lực đầu tiên, cho mình có nghị lực, rồi mới dạy các pháp tỉnh thức để cho mình phá không tàn thiện. Ăn được rồi phải phá được cái ngủ, phá được cái ngủ rồi mới nhiếp tâm ăn cố, để cho mình đi dần tới cái ly dục, nó đi từng bước nữa. Khi nào mà con ở đây thì con vào với chúng ở đây để mà theo những quan như thế hành của tu viện á, những cái nội quy ở trong tu viện. À, con sẽ hỏi của Úc, cô sẽ cho những cái đầu đi đó, thế rồi con sẽ tập sống cho nó quen dần, nhất là ăn ngày bữa, để không kéo mình ăn ngày bữa không được, nó sẽ làm cho mình rất là khổ sở. Phải tập cho quen, rồi khi quen rồi nó bắt đầu mình ở một tuần lễ một tháng rồi mình về mình sắp xếp để cho ổn định được cho mình lên ở luôn. Lúc bây giờ nó được rồi, mình cố gắng, mình đứa nào mà ráng tu được thì thầy mừng, thì ráng thì trợ giúp cho con tu cho được, để dừng lại cái chánh pháp, dừng lại cái pháp tu hành của Phật mà từ lâu thì kinh sách và kiến giải của thầy tổ nó đã che khuất đi cái pháp.
Con cũng tại vì con cũng sống với thầy tu á, nó lâu cái kinh nghiệm nó cũng thấy học con gì là cũng thấy là cũng có nhiều cái đi tu không kết quả, nhiều cố gắng không kết quả.
Dù cố gắng gì không có nhiều đâu con, đúng vậy. Cho nên đó là qua cái suy xét của mình mà đủ duyên con gặp được sách thầy chứ. Sách thầy thì nó cũng tùy duyên thầy giao cho Úc, hay có duyên để xin thì Úc cho.
Hồi đó con nói dễ không gặp, nhưng mà hôm đó con đi ra núi á, giờ núi Vinh á, thì cái sư đi con 14 cuốn sách, con muốn đường về sư phận mà con đã gặp hết 4 cuốn, nghĩa là hồi đó. Dạ, con thu xếp. con cũng không muốn giữ xe giữ đồ giữ tiền như vậy.
Thì là tốt rồi đó. Đó là cũng là cái duyên đó mà duyên nó tới. Thế còn thật sự thách của thầy thì nó không có được bán rồi cho à.
Dạ, hồi đó nguyên mới sư là lâu lắm, nhưng mà còn bảo núi ông đi là 4-5 năm thì khó mới học. Rồi cuối cùng trở về thăm thì sư thống nhận được.
Thì lắm có lên đi tu nên mới có sách, chứ còn không có nên đi tu
chắc. Tại đó con hàng ngày con ăn cơm với sư thống thì sư hiếu. Sau này con bỏ nó lên cố học.
Cái kết quả của cái sự tu nó không có thì mình phải đi tìm cái sự học, mà thật sự ra mà khi mình được tập cái duyên chánh pháp rồi thì mình bỏ hết.
Đó, con học rồi con cũng nói dữ, cuối cùng giờ thấy không có ý gì nó không có kết quả giống như mình sợ, bởi không muốn nói.
Đúng, đúng vậy đó. Thôi ráng, rồi con ngồi lên đi. Rồi sắp xếp bây giờ mình chỉ ở đây thì con sẽ xin cố cho mình một cái tháp ở để mình sinh hoạt chung ở trong những cái lớp học như nãy giờ thầy nói chuyện với con cái ô ngoài kia, thì với thầy ta sinh hoạt ta học rồi ta học gì giới luật đức hạnh, vì đây là những cái lớp cơ bản nhất là học năm giới. Học năm giới xong rồi thì có những cái một cách học học thiện 10 điều lành của nhân quả, đạo đức nhân quả. Học nhân quả rồi bắt đầu thầy cho học lại tam quy, học cái y phật con. Bởi vì những cái gương hạnh của Phật ngày xưa mà tu hành sống như thế nào, cái gương hạnh của Phật đều được thầy viết trong cái bộ quy Phật. Rồi cái quy pháp là thầy viết gom lại những cái pháp từ thấp đến cao trong 37 phẩm trợ đạo, pháp nào trước pháp nào sau, nó thành ra cái bộ pháp để đem sự lợi ích cho mọi người. Bộ pháp rồi cái bộ quy tăng, cái bộ quy tăng đó tức là những cái gương hạnh của những đệ tử của Đức Phật Thánh Tăng ngày xưa. Ông Xá Lợi Phất có những cái gương hạnh gì, cái hành động sống với chúng như thế nào đều được thầy viết ra đây hết. Để mấy con đọc để làm gì? Để cái gương hạnh đó mình sống, mình coi cái gương hạnh nào nó phù hợp với mình. Ví dụ như bây giờ con thấy những cái gương hạnh Xá Lợi Phất sống như vậy, đối với chúng tăng hồi xưa như vậy, thì mình thấy nó hợp với mình, thì con sẽ lấy cái gương hạnh của ông Xá Lợi Phất. Hoặc là thấy cái gương hạnh của ông La Hầu La, nó hợp với mình quá, cái mặt hạnh của ông La Hầu La là nó hợp với mình quá, cho nên con lấy gương hạnh của La Hầu La, con sống cho đúng cái gương hạnh đó thì con là được vậy. Cái bộ tam quy nó đầy đủ lắm, đúng không? Nó đầy đủ những gương hạnh của các bậc thánh tăng, của Phật, của các bậc thánh tăng và những cái phương pháp mà tu mà Đức Phật nhắc nhở chúng ta đừng có tin, đừng có tin vậy, chúng ta tin pháp nào mà chúng ta mới quy pháp, chứ nếu không tin thì quy pháp làm gì? Con hiểu tam quy, tam quy họ tam quy ngũ giới đó là cái căn bản đầu tiên. Thế mà mấy bộ sách bây giờ nói về quy Phật, người ta nói Phật dày dày thôi chứ người ta không có nói cái gì.
Những chùa thầy dạy tụng kinh lắm, người dạy người kia chứ đâu có dạy cái tu đâu con. Người kia đi vào thiền ngồi hỏi con thẳng là đủ cái chuyện. Người đi tụng kinh cũng lắm, người có tiền người kia mua sách vở học rồi đó, cái vòng vòng như hoài.
Giống như thế thế Phật luôn.
Thế đâu có biết gì đâu tu.
Không đã thầy cái bộ tâm quy đó là thầy đã cho bản chưa?
Chưa con thầy. Thầy chừng nào mà thầy cho in thầy cho thầy xin phép rồi. Thì lúc bây giờ cô Út cũng sẽ gửi cho. Còn thầy chưa cho thiết bản, thầy chưa xin phép.
Thầy con tôi nói sao con làm được thôi, chứ không biết con nhà con nghĩ nếu mà gặp được pháp đúng tôi mà bỏ này thì ổn nhất là sẽ chết sẽ lên. Cũng không muốn học những cái gì thầy sẽ dễ cho nó phù hợp được.
Thì nhìn thấy nó khác á, nhìn lại quá trình nhỏ như đi thế nào thấy nó khác sao á, con muốn học nó, con muốn làm được hết tu, tốt gì đó rồi. Biết tu phải tu cho tới nơi tới chốn, nhất định là không được bỏ, coi như là qua cầu rút cầu, không biết được gì vậy, vì vậy nó đi tới thôi. Được không? Cố gắng hứa với thầy là phải ráng thôi. Rồi được rồi, con đứng lên đi.